có gì gọi là yêu đúng người, sai thời điểm cả. Đã sai là sai hết. Khi thời điểm không đứng về phía bạn, hay dù bạn cố chấp, mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu. Bởi vì ngay từ đầu mọi chuyện đã định trước, phần nhiều là thất bại. Để yêu thì luôn là đúng người. Gặp gỡ, quen biết, yêu thương rồi chia ly là nỗi đắng cay trong trái tim bao người. Vậy mà Khánh, bạn tôi vừa chia tay một mối tình, chẳng mấy may buồn, cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Cái việc cô ấy cứ tỉnh như sáo ấy khiến cho tôi tự hỏi, không biết có phải vì cô ấy quá mệt mỏi cả mối tình vừa qua, quá chán trường vì anh vì yêu mà cô ấy cho rằng không hoàn hảo. Trả lời lại những câu hỏi của một kẻ ngoài lề nhưng nhiều chuyện như tôi, Khánh chỉ cười. Và một ngày thức dậy, bỗng thấy mình yêu sai. Nghĩa là người ấy chẳng phù hợp để đi đường dài. Nghĩa là chia tay cho đỡ dây dứt và ăn năn hối hận ngày sau. Khánh nói, tình yêu cũng chẳng khác trò chơi đi tìm mảnh ghép là mấy. Khi bạn tìm một mảnh ghép đúng, chỉ còn nhẹ nhàng để đặt nó vào và hoàn thiện bức tranh. Còn khi bạn tìm một mảnh ghép sai, cho dù bạn cần mẫn đến đâu, cố gắng nhường nào, mọi công sức đều chỉ là vô ích. Và đương nhiên bức tranh vẫn không thể nào hoàn thiện. Nhưng tại sao ngay từ đầu không ai nhận ra rằng mình đã tìm kiếm sai người, để rồi dẫn tới yêu sai? Hay là do chúng ta đã từng cố chấp, đã từng bỏ mặc những cái gọi là sai người? Chúng ta chỉ quan tâm tới việc con tim mình thay thiết yêu đương nhường nào. Và chúng ta chỉ quan tâm tới việc trao tình yêu đi để nhận về tình yêu mà thôi. Hay như Khánh, chúng ta cũng từng nghĩ rằng tình yêu có khả năng cảm hóa và biến đổi vạn vật trên thế gian này. Rồi một ngày đẹp trời, người mà ta yêu sẽ hoàn hảo hơn lên. Sẽ chỉ là sai người, khi đó chẳng phải là tình yêu. Rõ ràng cái cụm từ sai người đã bị hiểu sai đi. Chẳng những thế còn đem ra là một lý do để chia tay trong tình yêu nhẹ nhàng. Nói yêu sai người chẳng qua là một cách bao biện văn vở. Chứ ở cuộc sống thường nhật này, chúng ta vẫn phủ phàng trao nhau một từ không hợp đấy thôi. Mặc dù chúng ta đều biết sẽ không ai được sinh ra để hòa hợp với ai ngay từ đầu. Có chăng là cả hai cùng cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày từng chút một, dần dần mới có điểm chung tương đồng mà hòa hợp. Và khi cả hai cùng có thiện chí vun đắp cảm tình ngày càng lớn, thì từ không hợp sẽ thành hợp, và từ sai người sẽ trở thành đúng người, phải không? Hoặc là một trường hợp khác, là ngay từ đầu thứ tình cảm trao đi và nhận lại đã chẳng phải là tình yêu. Rất có thể đó chỉ là lòng cảm mến, sự thân thích bâng quơ của thở ban đầu. Rất có thể đó chỉ là sự thương hại, lòng cảm nể. Và cứ thế, qua ngày này tháng nọ, người ta bắt đầu gượng gạo mà ngộ nhận rằng đó là tình yêu. Để rồi tình yêu ấy bỗng trở nên nặng nề lê thê trong mỗi ngày người ta sống. Chính vì cứ mang vác trên mình một thứ tình cảm quá nặng nề, nên người ta mới tìm cách để chối bỏ, để gạt đi. Và người ta bỗng gọi đó là yêu sai người. Còn khi con tim đã lên tiếng lựa chọn, thì chắc chắn rằng mỗi người ta yêu đều là đúng đắn. Không có chuyện yêu sai, lại càng không có chuyện yêu lầm. Nếu không phải là người ấy, thì tim đã không rung động. Nếu không phải là người ấy, thì câu chuyện đã chẳng vui. Và nếu không phải là người ấy, thì đã không yêu, vậy thôi. Trong tình yêu, sai thời điểm mới là điều nghiệt ngã nhất. Thường thì những câu chuyện tình yêu chỉ buồn mà người ta yêu đúng người, nhưng sai thời điểm. Tất nhiên, như đã nói ở trên, mỗi người mà chúng ta biết chắc chắn rằng mình yêu thì luôn luôn là đúng. Vậy nên đừng lăn tăn tự hỏi thế nào là yêu đúng người nữa nhé. Chỉ có điều, trong khi yêu người thì có thể lựa chọn, nhưng thời điểm thì mãi không. Ví dụ như bạn vẫn đang mãi miết độc hành trên cuộc hành trình riêng của mình. Mỗi ngày bạn bắt gặp vô số người để ngang qua con đường mà bạn đi. Một vài người ở lại và một vài biết chắc chắn ai sẽ là người phù hợp khiến cho bạn tin rằng tình yêu trên đời này là thứ hoàn toàn tồn tại. Bạn sẽ không thể biết khi nào thì người mang sứ mệnh to lớn và cao cả ấy xuất hiện, vào ngày mưa hay nắng, vào mùa hè hay mùa đông. Bạn sẽ không thể biết được chính xác khoảng thời gian nào thì mình sẽ yêu một người đến đắm say. Bạn cũng không thể cầm trong tay một cái đồng hồ để hiện giờ cho tình yêu xuất hiện. Chắc rằng bạn không thể thì thầm với thời gian rằng đợt đây và đợt sắp tới bạn bận nên không thể có thời gian yêu đương. Bạn cũng không thể yêu cầu người ấy bước nhanh hơn hay chậm hơn để va chạm vào cuộc đời của bạn. Tóm lại, trong khi tình yêu thổn thức thì con tim bạn rất dễ để nhận ra thời điểm lại là thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Vì chỉ cần sai thời điểm là sẽ sai hết cả. Chắc chắn bạn đã nghe không ít những câu chuyện chia tay một cách ói âm khi mà hai người còn yêu nhau nhưng lại không được thời gian, khoảng cách hoặc vật chất ủng hộ, và bạn vội vàng lên tiếng chỉ trích một trong hai là hèn nhát vì không thể bảo vệ được tình yêu của mình. Vậy thì bạn nên biết về câu chuyện của Văn, người chỉ mới 2 tháng trước vẫn ôm mộng về một cái kết đẹp cho câu chuyện tình đôi lứa, thì mới đây đã phải ủ rũ nói lời chia tay người bạn gái khi cô được đi sang Singapore tác nghiệp trong vòng ít nhất 2 năm. Phải, 2 năm để cô ấy có thể được cân nhắc ở một vị trí tốt hơn sau khi về Việt Nam. 2 năm để cô ấy ổn định sự nghiệp rồi mới tính tới chuyện hôn nhân. Tất nhiên cô ấy sẽ không lắc đầu với sếp của mình vì cô ấy còn thời gian và cô ấy còn muốn thăng tiến lâu dài. Chỉ có Văn lại quá sức khổ sở khi vẫn yêu bạn gái và muốn chờ đợi, nhưng lại chịu áp lực to lớn từ phía gia đình. Bố mẹ Văn cho rằng anh đã không còn trẻ để mạo hiểm với trò yêu xa, vì vậy hai người ra quyết định sẽ tự mặc nhau. Nếu anh không chia tay người yêu và tìm một người phụ nữ khác để kết hôn, một người ít chí tiến thủ hơn, không cần quá giỏi kiếm tiền, chỉ cần đảm bảo là con dâu hiền và là một người vợ đảm. Nên nhớ, khi là người ngoài cuộc, chúng ta rất dễ dàng để nói ra hai từ chờ đợi và yêu xa. Nhưng chúng ta đã đủ tỉnh táo để thấu hiểu rằng để làm được những điều ấy thật sự chẳng dễ dàng gì. Cũng nên nhớ rằng con người ta tồn tại trên đời này không chỉ vì tình yêu và không chỉ vì tình yêu. Như cô bạn gái của Văn, ngoài tình yêu còn có sự nghiệp, còn có tương lai. Như Văn, ngoài tình yêu còn có trách nhiệm với hai đấng sinh thành đang ngày cao tuổi, cao sức yếu. Vậy là mỗi người đều có cho mình một sự lựa chọn riêng. Vậy là thời điểm bỗng dưng trở thành một kẻ bắt thớt mọi mối quan hệ. Nếu như thời điểm Văn kết hôn với bạn gái là sau 2 năm nữa, có lẽ mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Hoặc nếu như thời điểm cô bạn gái đi tác nghiệp ở Singapore trong 2 năm là chuyện đã từng trong quá khứ, thì tình yêu giữa họ cũng chẳng phải lăn tăn. Nhưng khi thời điểm không đứng về phía bạn, cho dù bạn cố chấp, mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu. Vì bởi ngay từ đầu mọi chuyện đã định trước phần nhiều là thất bại. Nếu như bạn còn muốn bấu víu niềm tin vào những câu chuyện cổ tích, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện cổ tích. Đó là khi nàng Lọ Lem nhất định phải rời xa vòng tay của hoàng tử vào đúng 12 giờ đêm, thời điểm mà cổ xe bí ngô sẽ biến mất, mọi váy vóc xinh đẹp biến mất, và trong khi vội vã nàng mới đánh rơi chiếc giày, để rồi trở thành người trong mộng của chàng hoàng tử. Thế đấy, đến cả cổ tích còn cần đúng thời điểm, vậy thì tình yêu ở thực tại lẽ nào lại không?